Những nốt nhạc còn xanh. Đỗ Tiến Thụy. Đã 25 năm trôi qua, tụi trẻ lớn lên với niềm tin chúng là những nốt nhạc trong bản giao hưởng vĩ đại của cuộc đời. Chỉ có thầy Đoàn, người gieo vào lòng lũ trẻ niềm tin không phai mờ đó, tương tích ngày một mông lung, càng tìm càng chẳng thấy. Sông Bùi quê tôi ở thượng nguồn sông Đáy, nó nhỏ và trong bốn mùa. Dưới đáy sông có một loài trai vỏ rất dày, bề ngoài sừng sùi như da cóc, nhưng bên trong óng ánh sắc cầu vồng. Quê tôi gọi là con công cốc. Tuổi thơ tôi lặn ngụp trong dòng sông mò công cốc, ruột để nấu canh, vỏ làm vật trao đổi khi đánh khăn, đánh đáo và để làm kèn. Nửa cái vỏ công cốc nơm như một con thuyền xinh xắn, chỉ cần dùng dây chung quấn mấy vòng là có một cái kèn độc đáo thổi toe toe suốt ngày. Chiếc kèn công cốc ấy theo chúng tôi vào bữa ăn giấc ngủ, suốt đường thôn ngõ xóm, khắp những cánh đồng và đến cả trường làng. Lớp 5, chúng tôi được học môn hát nhạc. Thầy Đoàn, người Hà Nội, trắng trẻo xanh xao. Thầy chơi đàn guitar mê ly, cả lớp ngồi im phăng phắc, không dám thở to. Tuổi thơ tôi hồn nhiên nhưng cũng cảm thấy rằng thầy bỏ Hà Nội về dạy trường làng có cái gì đấy cần cợn. Mỗi lần về Hà Nội, trở vào là mặt thầy lại phảng phất nét dằn vặt. Mãi đến tận bây giờ, sau 25 năm, tôi vẫn còn nhớ như in buổi học hôm đó. Trống vào lớp một lúc lâu mà thầy Đoàn chưa lên. Học trò cấp 2 được nghỉ giờ là một hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi lôi kèn công cốc ra thỏa sức thổi thi xem cái nào hay hơn. Dàn kèn công cốc đang diễn sướng âm ỉ bỗng nhiên im bặt. Thầy Khởi hiệu trưởng chắp hai tay sau lưng, bước chân tập tễnh xuất hiện ngay cửa lớp. Chúng tôi hốt hoảng giấu kèn vào ngăn bàn, vào túi quần để tránh cơn thịnh nộ. Nhưng thầy Khởi chỉ nghiêm giọng hỏi: "Thầy Đoàn đâu?" Những cái miệng ấp úng không biết trả lời thế nào. Hiệu trưởng quát to: "Lớp trưởng đi gọi ngay!" Tôi líu ríu chạy xuống khu tập thể. Phòng thầy Đoàn du dương tiếng nhạc. Trên giường, thầy vẫn mặc nguyên bộ đồ gabardine xanh mỗi khi đến lớp. Nằm co gián, chiếc tai quay, mắt nhắm nghiền, trán nhăn nhíu rịn mồ hôi. Khuôn mặt thầy lộ vẻ đau đớn âm thầm. Tôi không dám gọi thầy mà khe khẽ lùi ra rồi chạy về báo thầy hiệu trưởng. Thầy Khởi khẽ nhếch mép cười. "Hừ, ngủ trong giờ dạy." Chỏ kèn xuống phòng thầy Đoàn mà thổi. "Nhanh lên!" Chúng tôi ngạc nhiên lưỡng lự hồi lâu. Thầy Khởi gầm lên: "Có thổi không? Hay là muốn đuổi học cả nút?" Bắt đầu là một, hai, ba tiếng kèn ngập ngừng lên tiếng, rồi cả dàn kèn công cốc như một bầy ngỗng vươn cổ qua cửa sổ thổi in tai nhức óc. Lần thứ hai, dàn kèn im bặt. Thầy Đoàn vác thước lên lớp. Chúng tôi lo sợ nhìn nhau, rồi chạy vội về chỗ ngồi ngay ngắn. Nín thở chờ đợi. Thầy Đoàn nhìn cả lớp một lượt rồi bảo: "Các em bỏ hết kèn lên đây." Gần 20 chiếc kèn lớn nhỏ được chúng tôi khép nép mang lên. Thầy cầm từng chiếc lên ngắm nghía, rồi thử thổi. Mắt thầy đột nhiên sáng lên những tia kỳ lạ. Thầy tháo những sợi dây chun ở từng chiếc vấn lại để chỉnh âm. Rồi thầy gọi gần chục đứa lên bục giảng, giao cho mỗi đứa một chiếc. Em Thắng là nốt mì, em Đông là nốt pha, em Quý là nốt son, em Thảo là nốt la, em Kiểm là nốt si, em Ngọc là nốt đô, em Tú là nốt rê. Các em nhớ chưa? Không hiểu thầy muốn gì, chúng tôi im lặng gật đầu. Thầy xếp hàng chúng tôi trên bục giảng theo thứ tự rồi nói: "Bây giờ thầy chỉ vào em nào thì em đó thổi, nhớ thổi cho thật to nhé." Thầy chỉ thước vào Ngọc: "To, Kiểm, Tí, Thảo, Te." "Tốt lắm." Thầy Đoàn nghiêm trang quay xuống nói với cả lớp, hệt như một nhạc trưởng trên sân khấu: "Bây giờ mời các bạn nghe ban nhạc công cốc trình diễn nhé." Bắt đầu. Theo nhịp thước thầy vung lên hạ xuống, một giai điệu quen thuộc cất lên: "Te te to te tí te, Kỳ chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài xong rồi, chú hát vang cùng họa mi. Cả lớp tròn mắt kinh ngạc, chiếc thước như một cây đũa thần kỳ biết phù phép. Tôi là nốt mí, nên chưa một lần được thổi. Mãi đến đoạn điệp khúc, thầy đòn ngoắc nhẹ về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi thốt bụng lấy hơi, rặn to một tiếng toe. Tôi đã cắt bớt chung quần, quấn kèn, nên ôi thôi, cặp quần đứt phực, tuột xuống ngang gối. Tôi cứng đờ đến mấy giây, rồi vội vàng xách quần chạy về bàn. Mắt loang loáng những cái miệng sức răng cười ngoác. Thầy đoàn cũng phì cười, nhưng thầy lại ngừng ngay. Các em thấy chưa, cũng vẫn là những chiếc kèn ấy. Thế mà, vừa nãy các em thổi mỗi người một phách thành hỗn loạn. Bây giờ, kết hợp lại với nhau nhịp nhàng, nên đã có một bản nhạc tuyệt vời. Mỗi con người là một nốt nhạc. Mỗi nốt nhạc tuy có độ cao thấp khác nhau, nhưng đều có giá trị riêng, không thể đánh đổi. Lời thầy khúc chiết, mạch lạc và cao siêu quá đối với những cái đầu chỉ quen với tôm cua ốc ếch. Chúng tôi mới tập làm quen với âm nhạc, vừa méo mồm méo miệng, chép nốt vào vở, vừa bấm nhau rinh rít. Toàn giá đổ mọc ngược. Chúng tôi lờ mờ cảm thấy những gì thầy nói không phải chỉ chuyện âm nhạc. Các em là những nốt nhạc trong bản giao hưởng cuộc đời vĩ đại. Thầy nói một cách say sưa, mê mải, mắt long lanh nhìn lũ học trò mặt tươi rối vì thích thú. Chư ba của tiết học ấy vang mãi, chúng tôi gọi nhau bằng cái tên kép mà thầy đoàn đã đặt cho mỗi đứa. Ê, Tú Dê, giọng nhà quê, R với G là một. Chẳng có chuyện gì mà cứ réo tên nhau để gọi để cười. Cô Hoàng chủ nhiệm dạy sinh vật cũng hay mời. Mời em Thắng Mì lên bảng, em Đông Pha phát biểu nào. Cô Hoàng, người thị xã Hà Đông, nhưng không cắt tóc phi dê mà để dài mượt quá eo. Cô thường ngồi đầu bồ kết, xong là nghiêng đầu quay tóc như múa lụa, khiến thầy Khởi đứng ngẩn tò te. Hôm thực hành giải phẫu, chúng tôi đi học sớm cả buổi, hò nhau đắp mương tắt cá. Quê nghèo, con cá cũng cỗi cằn. Chúng tôi mang đến lớp những con giết nhỏ như lá ổi, không thể mổ được. Mai mà có con cá chép to bằng bàn tay câu trộm từ ao hợp tác của Tú Rê, nên tiết học vui như ngày hội. Cuối buổi, chúng tôi tự động gom hết số cá lại biếu cô. Chúng tôi dẫu đói cơm, nhưng nguồn đạm vẫn được bổ sung từ cào cào châu chấu, từ cua cái, chuột đồng, nên không đến nỗi xanh xao. Còn cô, chúng tôi đã nhiều lần thấy cô chỉ ăn cơm độ mì với rau muống luộc. Hiểu lầm chúng tôi, cô Hoang giang cả hai tay, như muốn ôm hết những mái đầu còn vương bùn đất, nghẹn ngào gọi chúng tôi là những nốt nhạc lấm láp. Một thứ tình cảm mềm mại và ấm áp lan tỏa râm ran trong lòng. Tàn buổi học, chúng tôi hò nhau nhảy xuống sông Bùi tắm táp cho những nốt nhạc được cô Hoang phong tặng. Chúng tôi bắt được rất nhiều công cốc mang tặng cô Hoang và thầy đoàn. Được nâng niu trong những chiếc hộp xinh xắn, những chú công cốc ngày càng ánh lên bảy sắc cầu vồng. Kỳ nghỉ hè năm ấy, thầy đoàn không về Hà Nội. Thầy nói, em nào muốn học đàn guitar thì buổi tối đến thầy dạy cho. Tụi trẻ nông thôn chúng tôi nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi. Một cây đàn guitar đối với chúng tôi là một giấc mơ quá xa vời. Cả làng chỉ có vài cây nhị, mấy cây kèn tay của một phường bát âm và một cây đàn bầu của chú Sẩm Mù chuyên hát ăn xin ở giữa chợ. Những nhạc cụ hằng trong tâm trí trẻ thơ chúng tôi, những nốt nhạc buồn. Chiều ấy, tôi vừa cưỡi trâu về đến nhà để giật thoát mình, định nhảy xuống trốn đi. Cô Hoàng đang ngồi với bố tôi. Tôi không muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng một đứa trẻ chăn trâu nhếch nhác, nhưng cô Hoàng đã gọi to. Cô đến để chào em, mai cô về thị xã nghỉ hè. Cô xin phép bố mẹ em rồi. Buổi tối, em rủ các bạn ra trường học đàn cho thầy đoàn vui, giúp cô với nhé. Sao lại là giúp cô? Mối thắc mắc ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Tuy vậy, tối đó, chúng tôi cũng rủ nhau ra trường. Khu nhà tập thể giáo viên tối thui, đứng điều hiu giữa muôn vàng tiếng côn trùng rền rĩ. Chỉ có phòng thầy đoàn là lối ánh đèn. Thấy chúng tôi đến, thầy đoàn reo lên, Thầy ân cần rót nước, mời như thể chúng tôi là những vị thượng khách không bằng. Buổi học ấy, thầy Đoàn giảng cho chúng tôi về âm nhạc cổ điển, về những nhạc sĩ lừng danh, về xuất xứ cây đàn guitar. Chúng tôi ngồi nghe chăm chú nhưng không hứng thú. Chúng tôi chỉ ra chơi với thầy theo lời cô Hoang thôi. Chúng tôi không dám ước mơ trở thành nghệ sĩ. Mất một tháng hè mà chúng tôi học chẳng được mấy tí vì bàn tay chúng tôi quá nhỏ, chưa ôm xuể phím đàn. Tú bạn tôi bắt đầu nản chân. Đêm ấy, chỉ còn có mình tôi. Thầy Đoàn không bảo tôi luyện ngón như mọi hôm, mà hỏi chuyện gia đình. Tôi tự hào khoe rằng, nhà tôi có nhiều bằng tổ quốc ghi công nhất xã, bốn chú là liệt sĩ cơ mà. Thầy nhìn tôi ái ngại, tôi cũng hỏi thăm gia đình thầy. Thầy ngồi đăm chiêu một lát rồi thở dài. Chuyện nhà thầy buồn lắm. Không khí trong phòng trùng xuống, thầy thẫn thờ đứng lên mở nhạc. Thầy xin lỗi, em nghe cùng thầy nhé. Thầy chỉ nói thế, rồi ngã ra giường, nằm co quắp, y hôm nào khiến tôi sợ sợ lắp bắp mãi chẳng thành câu. Thầy mở mắt ra, gượng cười nói nhỏ, thầy không sao đâu, em nhắm mắt lại, nghe cùng thầy nhé. Phút chốc, tôi cảm thấy người nhẹ hẳn. Thầy Đoàn từ từ mở mắt, lúc bản nhạc kết thúc. Em cảm thấy thế nào? Giá là bây giờ, khi tôi đã có chút hiểu biết về âm nhạc. Còn hôm đó, tôi lúng túng mãi mới trả lời được một câu quê mùa ngô ngọng. Em chẳng hiểu gì sất. Em thấy như có con gì bò trên da em ấy, buồn buồn là. Thầy Đoàn reo khẽ, em có tai nhạc đấy. Lời khen và câu chuyện của thầy Đoàn đã đưa tôi đến nước Đức xa xôi để biết một nhạc sĩ thiên tài tên Beethoven. Người đã viết nên bản sonata ánh trăng bất hủ khi tai đã hoàn toàn điếc đặc. Đang chìm đắm trong ước mơ không tưởng, tôi giật bắn người khi nghe hỏi. Sao các bạn hôm nay không ra học? Bị hỏi bất ngờ, tôi buột miệng. Dạ, tại chúng nó sợ, không có tiền trả thầy. Thầy Đoàn giơ hai tay lên rồi hạ xuống khổ sở. Trời ạ, em nói với các bạn ngày mai cứ ra học nhé, thầy có lấy tiền các em đâu. Dù tôi đã hết lời, nhưng cũng không thuyết phục được lũ bạn. Đi một mình ra trường vào ban đêm thì sợ ma, tôi cũng đánh bài chuồng. Chiều trên cánh đồng gần trường, lúa đang độ ngậm đồng, gió víu víu trên hàng dây điện thoại, sóng lúa thẳm xanh rờn nhau không ngớt. Tú rê ghì trâu lại bên bờ ruộng hẹp, cần chục con trâu dùng cục vào nhau. Thầy Đoàn nằm ngửa trên thảm cỏ gò găng. Chúng tôi nháy nhau, toàn phi trâu chạy trốn, nhưng không kịp nữa rồi. Thầy Đoàn đã đứng dậy vẫy tay. Nét mặt thầy lúc đó vô cùng nhẹ nhõm và thư thái. Thầy giơ tay lên, chỉ lên hàng dây điện. Những con sáo sậu ríu rang đùa giỡn với nhau. Thỉnh thoảng, một con lại thả mình lao vút xuống như một mũi tên đớp một con châu chấu, rồi xòe đôi cánh đốm trắng, bay lên kêu lãnh lối. Thầy bảo, các em thấy không, cuộc sống là âm nhạc. Vâng, cuộc sống là âm nhạc, tôi nhập tâm câu nói ấy, để rồi sau này xảy ra một chuyện buồn. Hết kỳ nghỉ hè, cô Hoàng trở lại mua cho chúng tôi, mỗi đứa, một tập vở chép nhạc. Tập vở nhạc thơm mùi giấy mới, với những dòng kẻ mái thẳng tắp, từ lâu là niềm ao ước của chúng tôi. Trước đây, chúng tôi chỉ chép nhạc trên những dòng kẻ nguệch ngoạc trong cuốn vở đóng từ giấy bao phân lân gom từ kho hợp tác. Nhưng những gương mặt đang hớn hở bỗng xiêu lại ngay. Cô Hoàng đã nói to trước lớp bằng giọng vui tươi. Cảm ơn các em đã giúp cô. Nhờ các em mà sức khỏe thầy Đoàn rất tốt. Ước gì đất nước ra một kẻ thật to để tôi chui xuống đất cho đỡ ngượng. Những mái đầu đỏ ngoạch thò trước căn phòng nhỏ, cô Hoàng nhướng cặp mày thanh thoát lên mừng rỡ, nhưng lại nhíu ngay khi thấy chúng tôi bẻ bàn rút những tập vở đặt lên bàn. Tôi cúi đầu xuống đất, ngón chân chi mãi trên nền nhà nóng rát. Nghe xong những lời thú nhận, cô Hoàng nở một nụ cười độ lượng. Cô không trách các em đâu, cũng tại cô không nói trước. Và cô kể, giọng kể bùi ngùi về một gia đình ở phố Khâm Thiên. Người chồng là nghệ sĩ dương cầm tài hoa, người vợ là ca sĩ hát opera nổi tiếng. cậu con trai duy nhất cũng say mê âm nhạc, được gửi vào học trong nhạc viện từ năm 10 tuổi. Đêm ấy, khi người chồng đang lướt những ngón tay thon dài trên phím dương cầm đệm cho vợ hát, thì bất ngờ, tiếng báo động hú lên, điện phục tắt, trời đất tối sầm. Tiếng đàn thánh thót đang quện lấy giọng hát ngân nga, đột ngột bị nhấn chìm trong vô vàn chớp lửa và tiếng nổ. Sáng sau, từ nơi sơ tán, đoàn đã chạy 20 cây số trở về, chết điếng trước dãy phố quen thuộc, giờ chỉ là một vệt đổ nát kéo dài, nghi ngút khói. Người ta bươi cào, môi móc trong đống gạch ngói tơi bời mãi, tới trưa mới tìm thấy thi thể nát bấy của mẹ cha đoàn cùng chiếc đàn dương cầm nát sụm. Tập nhạc vương máu lem nhem vết cháy vẫn nằm trong tay người mẹ. Ngay hôm đó, đoàn bỏ học. Trong đầu thầy đoàn cũng có một mảnh đạn nhỏ như hạt tắm, nhưng không mổ được. Thầy hay lên cơn đau đầu khi về phố cũ. Cô Hoang kết thúc câu chuyện từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn ngồi lặng. Những giọt nước mắt trong trẻo ứa ra, lan tròn trên những khuôn mặt lem mực tím từ khi nào. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường tổ chức thi báo tường. Cô Hoang trao cho tôi và ban nhạc công cốc trách nhiệm này với mục tiêu phải giành giải nhất. Chúng tôi bò toài ra tập hợp bài vở trình bày trang trí cả tuần. Tờ báo lớp tôi có đủ thể loại thơ ca nhạc họa, nhạc tôi dùng bài hát khúc nhạc đồng quê của thầy đoàn và minh họa thêm bức tranh. Một chú nghé hoa nhẫn nhơ vẫn đôi tai lá mít ngước nhìn bầu trời trong veo. Một chú ếch cướm ngồi gật gù dưới khóm lúa no đồng mập mạp. Những con sao sậu được vẽ cách điệu thành những nốt nhạc cao thấp đậu trên những hàng dây điện vắt ngang bầu trời như một dòng nhạc bất tận. Thầy đoàn xem tờ báo tấm tắc, đẹp lắm, chắc lớp sau A của cô Hoàng sẽ giải nhất. Nhưng thầy Khởi gọi tôi lên ban giám hiệu, hạ giọng thì thào. Có phải thầy đoàn xui em vẽ bức tranh này không? Có phải thầy đoàn muốn ám chỉ lãnh đạo là tay trâu, không coi trọng môn âm nhạc chứ gì? Em cứ khai thành thực vào đây. Thầy đẩy về phía tôi tờ giấy trắng và cây bút bi mở nắp. Tôi đớ người ra ngạc nhiên, nhưng cứng cổ đáp lại. Thưa thầy, bức tranh này em vẽ, thầy đoàn không tham gia gì vào tờ báo đâu ạ. Ừ, cãi hả? Để tôi cho gọi bố em ra đây. Tôi ngồi một chỗ khóc ròng. Trong đầu có tiếng sôi mây nổ trên mông đen đét. Có lần tôi hỏi, có phải thầy Khởi học chưa hết lớp 5 hả bố? Bố tôi nghiêm mặt. Nhất tự vi sư bán tự vi sư, con không được hổn. Chắc là ông sẽ tin thầy Khởi. Mai sau, thầy đoàn đã hiện ra trước mắt tôi bất ngờ như một vị cứu tinh. Thầy từ tốn nói, thầy đừng suy diễn thô thiển như thế. Thầy không nhận thấy nét vẽ vụn vại và hồn nhiên của các em hay sao? Hồn nhiên à, có mà xỏ lá bao que thì có. Tôi lại không đi guốc vào bụng các người à. Anh kể có tí chiến trường, nên về đây để đòi để hỏi đấy hử. Tay tôi ù đi, óc tôi mù mẫm trước một lô một lóc ngôn từ khó hiểu tuôn ra từ thầy Khởi. Thầy đoàn không đáp lời, dắt tôi về lớp. Chuyện người lớn, em đừng bận tâm làm gì. Tối đó trăng lên bát ngát, ban nhạc công cốc ra thăm thầy đoàn. Phòng không người, chiếc máy hát vẫn mê mải quay. Tú Rê xịt một tiếng giơ tay chỉ. Giữa bãi cỏ sân trường, hai bóng người tựa vai vào nhau âu yếm. Chiếc cặp tóc của cô Hoang bắt trăng lấp lánh lấp lánh. Tính tò mò trẻ con đã thôi thúc một hành động rất hư. Trường trên cỏ như những con thằng lằn, bắt chước những chiến sĩ trinh sát Hồng quân trong phim chiến đấu của Liên Xô tiếp cận mục tiêu. Sương buông lạnh lạnh, không gian vàng đậm ánh trăng. Tiếng nhạc từ phòng thầy đoàn buông vào thanh vắng, xô nát ánh trăng. Thứ âm thanh sóng sánh như vàng chải, chậm chậm rót từ không trung khoáng đạt xuống trần. Cả ngôi trường đắm trong huyền ảo mơ màng. Thầy đoàn chậm chậm cúi xuống gương mặt người trăng của cô Hoang. Bỗng một tiếng hực đau đớn phát ra từ bụi cây cúc dại. Cảnh áo huyền vụt biến. Tất cả giật mình vội vã ngẩng lên kinh ngạc nhìn theo, một bóng áo trắng vùng vụt ẩn hiện dưới bóng cây loang lổ. Thầy đoàn bỗng hở người từ từ ôm đầu đổ xuống cỏ. Cô Hoang cuống quýt nói gì đó rất dài rất nhỏ, giọng nói run rẩy như một tiếng vỉ cầm. Thầy Đoàn có quyết định gọi về Ti giáo dục. Cả lớp lặng đi trong giờ học cuối cùng. Mắt thầy Đoàn như có khói. Thầy bắt nhiệm cho lớp hát để xua tan không khí nặng nề. Còn chân, còn nhịp bước tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn. Bài hát trầm hùng thầy dạy, sớm nay hát lên lại thấy ngậm ngùi. Giờ sinh vật, cô Hoang hướng dẫn giải phẫu ết. Thằng Đông pha vụt kêu lên, thầy Đoàn kia. 45 cặp mắt trẻ thơ đồng loạt hướng ra cửa sổ. Thầy Đoàn một mình dắt xe ra khỏi khu tập thể vẫy chào. Cô Hoang vừa cắm chiếc kim vào đỉnh đầu con ếch gây mê, liền tuột tay gục đầu vào bảng. Con ếch mang chiếc kim trên đầu nhảy loạn chọn trong phòng học. Chúng tôi ào ra cửa tiễn đưa. Như một tiếng hắn dọi chúng tôi trở lại. Thầy Khởi tấp tễnh chạy vào lớp, sắp ngửa vô con ếch đưa tận tay cô Hoang, tỏn tẻn cười. Viên phấn trên tay cô Hoang rơi xuống nền đất vỡ vụn. Chúng tôi bấu chặt tay vào song cửa sổ, những cặp mắt đỏ hoe nhìn không chớp cho đến khi bóng thầy Đoàn nhỏ như một nốt nhạc cô độc cuối cánh đồng. Thầy Khởi cưới vợ. Lớp tôi đóng mỗi đứa năm hào, mua được một chậu nhôm mỏng toang làm tặng phẩm. Cô Hoang mặc áo trắng, quần lụa đen, mắt mọng nước, sánh vai cùng thầy Khởi khập khiễng đi từng bàn tiếp khách. Khi nhận tặng phẩm, thầy Khởi tránh ánh mắt tôi. Cô Hoang cắn môi nhìn tôi bằng cặp mắt vàng dụa nước. Ruột gan trẻ con rối bời, gió đông thốc những giấy pháo tơi tả. Đôi bồ câu giấy trên phong uốn éo. Tháng 3 trên thành phố cao nguyên, nắng cuối mùa khô vàng tươi mà mật ong. Gió phơi phới thổi tung áo váy đủ sắc màu thổ cẩm. Hội đua vôi bước vào vòng chung kết. Những thước vôi cuồn cuộn cuốn trên đường đua làm cồn lên một cơn lốc đỏ bụi Ba Giang. Khi chú vôi đầu tiên cán đích hô vòi kêu hãnh cho khán giả thì một nhạc điệu rộn rã tấu lên. Những chiếc chiên tròn vành vạnh ánh lên màu nắng bung biên theo nhịp nhảy. Những đuôi khố tua rua bay phần phật theo tiếng reo hò. Tôi ngỡ ngàng nhìn dàn chiên, không để ý đến chú vôi thắng cuộc, không để ý đến cả mấy chục thước vôi đang rầm rập tước về. Cách đánh chiên của người Tây Nguyên khiến tôi vụt nhớ tới dàn kèn công cốc ngày xưa. Mỗi chiếc chiên chỉ có đúng một âm. Vậy mà những chàng trai ED đã tấu lên một bản nhạc tưng bừng. Tôi về phép lần này với tâm trạng bâng khuâng. Tôi mang chuyện dàn chiên trong ngày hội đua vôi về kể cho bạn bè một thời. Ngang trường cũ, các em đang ríu rít vui đùa. Những em bé xinh tươi trong đồng phục kia ơi, có em nào chưa kèn công cốc nữa không? Tin tôi về lan nhanh. Trong nhà Tú Rê, nơi chúng tôi gặp nhau, bất ngờ có cô Hoang. 25 năm, cô Hoang luôn đồng hiện với thầy Đoàn trong ký ức, nhưng tôi không bao giờ mong gặp. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những thằng bạn một thời lắm láp, tay bắt mặt mừng, không làm tôi vui lên được. Cô Hoang ngồi thu mình một góc. Cô vẫn đẹp, tóc cô vẫn đen, búi một búi cao dày sau gáy. Mắt cô nhìn chúng tôi vẫn chứa chan ấm áp, nhưng không giấu nổi nét hoang vắng u hoài. Tôi biết cô đang nghỉ hưu, sống âm thầm một mình trong ngôi nhà nhỏ cạnh trường. Cô và thầy Khởi. Chuyện tới nhị, không tiện nói chỗ này. Sự có mặt của cô Hoang khiến không khí buổi họp mặt nặng nề. Đã mấy lần cô Hoang định nói với tôi một điều gì đó, nhưng thấy tôi lanh lánh, lại thôi. Tú Rê kéo tôi ra ngoài hỏi nhỏ, ông làm sao thế? Cô Hoang đến để hỏi tin thầy Đoàn. Ông có biết thầy đang ở đâu không? Tôi bắt đầu công việc tìm kiếm từ sở giáo dục, tỉnh Củ Chi 2, hồ sơ tản mát không xác định được. Tôi còn hỏi nhiều nơi nữa, nhưng càng hỏi càng thấy mông lung. Một thầy giáo ở thị xã Hà Đông bảo, tôi biết một thầy giáo tên Đoàn bị điều vào Tây Nguyên cùng đợt với tôi. Nghe nói đã lấy một cô vợ người dân tộc Ba Na và ở luôn trong ấy. Một người nhạc sĩ Hà Nội thì ngờ ngợ. Hồi tu nghiệp bên nhạc viện Tchaikovsky, tôi có nghe nhắc đến một nhạc sĩ tên Đoàn học khóa trước, rất hay nằm co quắp như tôm luộc, không biết có phải đoàn mà anh hỏi không? Một vị đại tá quân đội lại nói, đơn vị tôi có một tay tên Đoàn, lính tay ngủ, hắn chơi đàn hay lắm, cả sư đoàn đều mê. Hắn hy sinh cuối năm 79 ở biên giới Tây Ninh. Trời ơi, tôi biết nghe ai bây giờ. Thầy Đoàn ơi, nếu đọc được những dòng chữ này, xin thầy liên hệ với em ngay theo số máy 0912-288-506. Chúng em và cô Hoang rất mong thầy. Đại Lãi, tháng 3 năm 2005. Cô giáo dạy văn mới. Trần Thị Nhị Thủy. Hôm đó, lớp 12A1 có tiết văn đầu tiên của năm học mới. Cả lớp đang ồn ào như chợ vỡ bỗng lặng ngắt. Tất cả các cặp mắt đều hướng về phía cửa, nơi cô giáo bước vào. Cô giáo rất trẻ. Nhưng như vậy thì cũng không có gì đáng bàn. Chúng tôi đã từng học không ít thầy cô giáo trẻ. Họ có một khuôn mặt chung của những người lần đầu tiên đặt chân lên bục giảng. Ánh mắt ai cũng cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo âu và đôi chút bối rối. Họ không nhìn thẳng xuống lớp, mà lướt đi đâu đó trên trần nhà hay nhìn ra ngoài hành lang. Và giọng nói, mỗi người có một chất giọng khác nhau tất nhiên. Mới đầu, giọng ai cũng hơi cao, với hy vọng có thể vượt qua những âm thanh hỗn độn trong lớp để tới được các đôi tai lơ đãng từng cuối phòng. Còn điểm giống nhau là ai cũng có vẻ hơi run, trước hàng trăm con mắt đang nhìn xối vào mình. Sao không run cho được? Vì vậy, tôi cho rằng vẻ ngoài của giáo viên cũng rất quan trọng. Họ không nhất thiết phải đẹp, nhưng dứt khoát đừng xấu quá, bởi vì những khiếm khuyết sẽ nhanh chóng bị phát hiện, để rồi ngay sau đó, một biệt danh khá chính xác sẽ được gán thêm vào tên của họ. Ví dụ, thầy A dạy toán, răng hơi hô sẽ là thầy toán máy hiên. Cô B dạy sinh có đôi mắt một mí, được gọi đơn giản, cô thích sinh. Mặt thầy thể dục C không được phẳng phiu lắm, sẽ có ẩn danh thầy cung trái, vân vân. Tất nhiên, các khu chủ chẳng mấy khi phát hiện ra điều này vì đó là một bí mật. Còn nữa, ai thấp quá cũng nên coi chừng bị các cây sào của lớp đó đứng sau đo lén. Giữa tiếng cười khúc khích của đám học trò, có vẻ mặt hoàn toàn vô tội. Thế mà, cái chữ vỡ 12A1 này sao tự dưng lặng phát như vậy? Thì ra, lý do là vì cô giáo mới đẹp quá. Cả lớp đứng chân, ngó cô mê mải. Cô giáo mỉm cười, nụ cười của cô khiến chúng tôi choáng. Hai hàm răng đều tăm tắp như những hạt bắp. Cái lúng đồng tiền nho nhỏ bên má trái khiến nụ cười nửa tinh nghịch nửa dịu dàng. Mắt cô cũng rất đẹp. Lòng đen thì đen đến long lanh, còn lòng trắng thì có màu xanh nhạt. Chiếc áo dài màu xanh dương điểm những bông hoa trắng trang nhã ôm gọn thân hình thanh mảnh. Cô giáo khẽ gật đầu, những sợi tóc mai tranh thủ xòa xuống phần trán trắng muốt. Chào các em, mời các em ngồi xuống. Đợi cho những tiếng va chạm bàn ghế chứ hẳn, cô nói, chúng ta làm quen với nhau nhé. Cô tên là Miên, Hải Miên. Tôi sẽ thay cô Hồng vừa chuyển trường vì lý do hợp lý hóa gia đình. Những tiếng xì xào lăn nhanh như tiếng rì rầm của sóng. Giọng cô giáo thanh và trong. Những âm sắc rõ ràng, không run rẩy, cũng không cố cao giọng. Cô bước xuống, đi một vòng giữa hai dãy bàn rồi trở lại bục giảng. Cô đưa mắt nhìn từng học sinh rồi hỏi một câu hỏi khá bất ngờ của tiết học đầu tiên. Môn văn thật chán ngắt phải không các em? Cả lớp ngơ ngác, trên các khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ băn khoăn, đầy nghi ngờ như muốn tìm ra ẩn ý sâu xa đằng sau câu hỏi ấy. Nhưng đôi mắt xanh lơ của cô vẫn bình thản lướt qua từng người. Thỉnh thoảng, hai hàng mi dài cong vút lại hạ xuống, che khuất hai mặt nước lóng lánh. Cả lớp vẫn yên lặng. Cô tiếp tục bằng một tiếng thở dài buồn bã. Tôi biết mà, đâu có ai thích học văn, đúng không? Biết rồi mà sao còn hỏi? Giờ văn là những tiết học dài lê thê và buồn ngủ không thể tả. Nhưng không ai muốn trả lời, biết đâu đó là một cái bẫy, lơ ngớ là bị sập, chết ngắt. Cô Hải Miên đứng khoanh tay, lưng tựa vào cửa sổ, mắt trái nheo nheo tinh nghịch. Trên môi là một nụ cười tươi rói. Phải vậy hôn, nào, hãy nói thẳng nói thật, hôm nay tôi sẽ lắng nghe tất cả, đừng có mà nói dối tôi đó nha. Cả lớp chật ồ lên, cô giáo mới vui thiệt, vậy thì cứ thử coi. Những cái miệng bắt đầu tranh nhau mở ra cùng một lúc. Vâng ạ, dạ phải, đúng đấy, chán chết đi được. Kèm theo đó là nhiều tiếng xì xăm, tiếng bàn ghế lạch cạch, tiếng quần áo sột soạn, tiếng xê dịch lít kích. Hùng Lé mở màn bằng cách đập mạnh bàn tay to bè quán lên bàn. Cả cái bàn rung lên bần bật, kèm theo một tiếng đét. Trời ơi, cô giáo nói trúng phốc, chán ghét hà. Hà Trang kêu lên bằng cái giọng the thé. Đúng quá cô ơi, thương tụi con với. Từ bàn cuối cùng, thằng Hải Quậy vọng lên. Đến giờ văn, cho tụi em nghỉ quách đi cô. Nhiều nhất là những tiếng hỏi dồn dập. Cô ơi, sao cô biết tụi con ghét văn? Sao cô biết? Cô Hải Miên cố nín cười. Hai bàn tay đưa ra phía trước, vẫy vẫy. Cổ tay áo rộng bay lất phất thành một cử chỉ duyên dáng. Từ từ nào, ai muốn nói thì phải giơ tay chứ. Từng người sẽ được bày tỏ chính kiến của mình ha. Đài Nguyên, cô bé giỏi văn nhất lớp giơ tay. Em thưa cô. Những ngón tay trắng muốt của cô giáo hướng về phía Đài Nguyên. Nào xin mời em. À, mà trước khi phát biểu, đề nghị các vị cho biết quý danh được không ạ? Chúng tôi liền ngơ ngác. Mặt đứa nào cũng nghẹt ra, quý danh, nghe kêu như trong một cuộc hội nghị ấy. Trong khi đó, ba chỉ được không ạ, cô lại lên giọng một cách hài hước. Lại lao nhau, được, nhất trí, rất vui lòng. Đợi tiếng ồn lắng xuống, Đại Nguyên đứng dậy, ý tứ, vuốt, vạt áo dài thẳng thớm. Thưa cô, em tên là Nguyên, Đại Nguyên, em muốn hỏi, cô đã biết vậy, nghĩa là cô biết tụi em không thích học môn văn, mà sao... Đài Nguyên lúng túng, nhìn xung quanh tìm từ diễn đạt. Cô Hải Miên khoác tay ra hiệu, cô hiểu rồi, mời em ngồi. Đài Nguyên, tên em rất hay. Em muốn hỏi, vì sao biết là chán ngắt mà tôi vẫn chọn môn này để dạy, phải không? Vâng ạ. Nguyên gật đầu, khẽ khàng ngồi xuống. Hình như nó còn thở phào một tiếng thì phải. Đôi mắt nó mở to, hướng về cô giáo một cái nhìn âu yếm. Nào, đại biểu tiếp theo, tự do dân chủ mà, các vị cứ nói hết ý kiến của mình, rồi tôi sẽ lần lượt trả lời. Hà Vi nhỏ như một cái kẹo, nhưng giọng nói thì oan oan. Em chẳng biết học văn để làm gì, chỉ tốn thời gian vô ích. Đúng đen là hùng hồn. Chúng em đều chọn thi khối A, thì cần gì đến môn văn hả cô? Còn nhiều ý kiến khác nữa, nhưng nói chung, cũng đều na ná nhau. Câu hỏi nào cũng được cô giáo gật gù, nên đứa nào cũng tưởng ý mình nêu ra là hay nhất. Nào, còn ai muốn nói gì nữa không? Cô Hải Miên đưa mắt nhìn khắp lớp. Mọi người im lặng, bỗng Hải Quậy lại hét từ cuối lớp, nhưng ý kiến của hắn thì hoàn toàn lạc đề. Cô ơi, đẹp như cô, làm người mẫu không sướng hơn đi dạy sao? Phí quá trời! Chà, cái thằng này, nói bậy bạ quá. Nhiều cái đầu cùng ngoái ra sao, đổ dồn về phía Quậy. Hùng Sậy nhíu mày, Hoa Ú nhăn mặt, Bảo Trân Lép trợn mắt. Cùng lúc là những tiếng phản kháng, hỗn. Đúng là Quậy, mới đầu năm đã sinh chuyện. Riêng Quậy vẫn cứ tỉnh bơ không thèm để ý, hai mép hắn chành bạnh ra, nhân nhân và khiêu khích. Trong lớp, Hải nổi tiếng siêu Quậy, ba là giám đốc sở, mẹ là trưởng phòng tổ chức công ty. Những đợt đóng góp ủng hộ xây dựng trường đầu năm, ba mẹ hắn luôn đứng đầu danh sách nhà tài trợ. Vì vậy, đến cả thầy hiệu trưởng cũng không dám động đến hắn. Tôi và mấy đứa bàn trên cùng ngước nhìn cô giáo. Chắc là cô Hải Miên giận lắm. Cô đâu có biết, nó là thằng học trò hỗn láo có tiếng. Ai đời so sánh nghề giáo cao quý với cái nghề người mẫu. Nhưng mà, suy cho cùng, Hải Quậy nói cũng có lý. Cô giáo đẹp thiệt. Cô Hải Miên rời bục giảng, bước nhanh về phía cuối lớp. Tà áo dài xanh chuyển động nhịp nhàng sau những bước chân uyển chuyển, khiến cả bọn lại ngẩn ra nhìn theo. Anh chàng Hải cũng trố mắt nhìn cô giáo, vẻ mặt căng thẳng. cũng như chúng tôi, cô ấy đang chờ cơn thịnh nộ sắp nổ ra. Ai dám chắc người đẹp không biết giận? Cô Hải Miên nhìn thẳng vào mắt hắn, cái đầu tuyệt đẹp nghiêng nghiêng. Được, cảm ơn lời khen của bạn. À, mà bạn tên là gì nhỉ? Tôi sẽ rất lấy làm hân hạnh nếu được làm quen với bạn. Chà, chiều này đặc biệt à nghe. Cả lớp chợt cười ồ. Có những tiếng nhắc lao sao. Hải, Hồng Hải, Hải Quậy, Hải Siêu Quậy. Cô giáo lắc đầu, mặt nghiêm lại, làm ra vẻ đang thất vọng. Xin cảm ơn, nhưng tôi đâu có hỏi các bạn. Lại bật ra những tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Mặt thằng Hải nghệch ra. Hai tay hắn lúng túng xoa xoa vào nhau. Hắn chưa biết phải giải quyết thế nào với tình huống khá bất ngờ này, thì cô giáo dịu dàng. Trước hết, bạn nên đứng dậy, bởi vì dù sao tôi cũng là cô giáo mà. Quậy làm theo ngay tấp lự như bị thôi miên. Mặt hắn đang tái xanh chuyển sang đỏ ngay. Nào, bây giờ thì bạn hãy tự giới thiệu. Ngạc nhiên chưa? Quậy vốn coi trời bằng vuông, bỗng nhiên lắp bắp. Dạ dạ, em tên Hải, Nguyễn Hồng Hải. Được rồi, xin mời bạn Hải, bạn Nguyễn Hồng Hải ngồi xuống. Cô nhấn mạnh cái tên và họ của Hải một cách cố ý, khiến cả lớp lại phì cười. Quậy lén lén ngồi xuống, mắt cụp xuống, thật không thể tin được một phút trước đó, hắn ta còn gân cổ la hét. Cô Hai Miên quay lại giữa lớp. Cô đứng sát bàn của tôi, gần đến nỗi tôi nghe một mùi thơm dịu dịu. Một mùi thơm rất quen. À phải rồi, mùi lá hương nhu tỏa ra từ tóc của cô. Những ngón tay thon thả của cô đan vào nhau rồi gập xuống trước ngực. Cô nói, theo tôi nghĩ, các câu hỏi đều xoay quanh một chủ đề, buồn văn thật đáng ghét. Cô nhìn về phía Đài Nguyên, Hà Vị, Tuấn Đen và dừng lại Hải Quậy. Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn, bởi vì ngày xưa tôi cũng đã từng rất không ưa môn văn. Và như ý kiến của bạn Hồng Hải, tôi đã từng được khuyến khích trở thành người mẫu. Lại những tiếng ồ, à lộn xộn. Vài tiếng vỗ tay lép bép, riêng Quậy hí hửng, vẻ khoái chí, thấy chưa? Lớp trưởng Dũng Râu đứng lên vỗ tay lớp bóp, im lặng, đề nghị các bạn im lặng. Cô Hải Miên nói tiếp, nhưng có một lý do khiến tôi thay đổi để trở thành cô giáo dạy văn. Dừng lại giây lát, cô hỏi, các bạn có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Tất nhiên, cả lớp nhao nhao. Dạ có ạ. Cô đứng tựa người vào bàn, ánh mắt chợt xa xăm. Năm ấy, tôi đang học lớp 11. Cũng như các em, giờ văn đối với tôi là một cực hình. Dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn luôn buồn ngủ vì cái giọng điều điều của thầy dự. Vốn biết là chẳng ai thích học giờ của mình, nên ổng cứ kê rê ca ra cho qua thời gian. Vào lớp, mở sách ra, thầy bắt đầu đọc. Ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Đứa nào ngủ thì ngủ. Ai làm việc gì thì cứ việc tiếp tục. Mặc kệ chúng nó, không chịu học thì năm sau cho rớt tốt nghiệp. Nhìn vào mắt thầy dự, chúng tôi đọc được cái điều đó. Biết vậy, nhưng những lời giảng, hay đúng hơn là giọng đọc của thầy cứ trượt qua tai, chẳng để lại một ý nghĩa gì. Thầy dự cũng chẳng mấy khi dò bài hay kiểm tra, cứ theo chương trình, lâu lâu có một bài tập làm văn, đủ để chia ra lấy điểm trung bình. Mặc dù tôi cố căng tai ra nghe và ghi chép những điều thầy đọc, nhưng những con chữ vẫn chạy ngoằn ngoèo trên trang vở vì tôi không thể nào điều khiển nổi cây bút bởi hai mí mắt cứ dính vào nhau. Cả lớp lặng ngắt. Cái giọng truyền cảm lúc lên lúc xuống của cô giáo thật hấp dẫn. Thế rồi, một sự kiện xảy ra. Giữa học kỳ 2, có một đoàn giáo sinh về thực tập tại trường. Cái tin thật sự nóng hổi mới toanh này, tôi không được biết vì hôm nào tôi cũng đi học trễ, bao giờ cũng vậy. Khi tiếng trống đầu tiên vang lên, tôi mới đặt chân vào cổng trường, để rồi hối hả, một tay xách cặp, tay kia nắm hai tà áo dài, vội vàng leo lên cầu thang. Hôm đó, trong khi cắm cúi nhảy một lúc hai bậc, tôi va phải một người, làm cái cặp trên tay anh rơi xuống đất. Biết mình có lỗi, nhưng vì vội quá nên tôi vẫn chạy tiếp, chỉ kịp nói với lại một câu. Nhặt giùm lên đi, bữa khác sẽ xin lỗi sao? Người đó mỉm cười hiền lành, nhớ bữa khác đó nghen. Một lúc sau, tôi tròn mắt khi cô chủ nhiệm bước vào cùng với anh. Cái người mà tôi va phải trên cầu thang, cô giới thiệu, Đây là thầy Hoàng, sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta trong thời gian tới. Ánh mắt trong veo của thầy lướt qua cả lớp, hình như dừng lại hơi lâu trên gương mặt của tôi. Tôi có cảm giác thầy hơi cười thì phải. Thầy Hoàng dạy môn văn, không ai nói ra, nhưng những cái lắc đầu khe khẽ chứa đầy thông cảm. Văn, ôi, ôi, tội nghiệp thầy chưa? Cô Hải Miên lúc lắc mái tóc đen nhánh, hạ giọng thì thầm, mắt len lét đưa qua đưa lại để diễn tả khiến cả lớp đồng loạt cười ồ. Ngay lập tức, thầy Hoàng nhận ra ánh mắt của tụi học trò. Thầy nhăn mặt, làm ra vẻ đau khổ. Có vẻ như tôi không may mắn rồi. Ai lại đi chọn môn văn, cái môn đáng ghét nhất để dạy hả? Rồi thầy cao giọng, các em định nói thế phải không? Đúng quá, cả lớp phá lên cười. Rõ ràng thầy giáo trẻ đã thổi vào lớp một luồng sinh khí mới. Hôm đó, thầy Hoàng dành một buổi để tất cả học trò phát biểu một cách tự do dân chủ. Cả bọn được nói thoải mái vì chẳng sợ bị trù. Giáo sinh thì sức mấy mà trù được ai? Chưa bao giờ lớp tôi có buổi thảo luận sôi nổi như vậy. Thậm chí tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết mà những ý kiến vẫn tiếp tục. Thầy Hoàng vừa lắng nghe, vừa ghi chép, vừa gật gù ra vẻ đồng tình. Trước khi trao lớp lại cho cô Hoang về toán tí sau, thầy hứa một câu chắc rụi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có những buổi học văn khác hẳn. Đúng như thầy nói, từ hôm đó, những tiết văn trở thành những buổi thảo luận, mạn đàm sôi nổi. Với mỗi tiêu đề, thầy chỉ gợi nêu vài ý chính. Phần còn lại, học trò tự về nhà tìm hiểu. Sau đó, mỗi người sẽ tự do phát biểu những nhận xét của mình. Thỉnh thoảng, thầy lạc đề sang những chuyện khác. Ví dụ, như những câu chuyện tình cảm động của thi sĩ Hàn Mặc Tử, hoàn cảnh ra đời của bài thơ Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm, sự giống nhau kỳ lạ giữa A Quy và Chí Phèo v.v. Những câu chuyện hồi hộp, gai cấn cuốn hút được kể qua chất giọng trầm bổng của thầy trở thành nỗi đam mê của cả lớp. Trước đó, tôi không biết rằng cái môn học tẻ nhạt với nhiều ghi gật này lại có thể thú vị đến thế. Ai cũng háo hức chờ đến giờ văn, tất nhiên là cả tôi nữa. Tôi không chỉ say mê giờ văn mà say mê cả người truyền đạt, bởi tôi tự cho mình có quyền thân hơn một chút đỉnh sau cái vụ đụng độ trên cầu thang. Tôi đã tìm cơ hội để xin lỗi và được biết một bí mật là tôi rất giống em gái của thầy. Có lẽ vì vậy nên tôi có cảm tưởng như thầy quan tâm đến tôi nhiều hơn chút xíu. Phải, một chút xíu thôi. Bởi vì thầy cũng rất vui vẻ, làm công việc gì cũng rất nhiệt tình, nói với ai cũng rất dịu dàng và nhìn ai cũng rất trìu mến. Nói tóm lại, thầy Hoàng trở thành thần tượng của tất cả chúng tôi. Không chỉ vì lý do biến môn văn thành môn học yêu thích, mà còn vì những tính cách rất đáng yêu của mình. Kết quả là, nhiều bạn quyết định sẽ tích cực học thêm môn văn để năm sau, lên lớp 12, sẽ thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi đại học. Cô Hải Miên im lặng giây lát rồi bỗng trầm giọng. Cũng chính vì cách dạy mới mẻ này mà thầy Hoàng bị phê bình kiểm điểm liên tục. Cuối cùng, sau 2 tháng dạy thử nghiệm, thầy Hoàng bị đình chỉ thực tập trước thời hạn, trả về trường với lý do sử dụng phương pháp giảng dạy phản sư phạm. Câu sau cùng của cô rất nhỏ, cả lớp ngồi yên, lặng lẽ đến độ có thể nghe rõ tiếng chân rất nhẹ ngoài hành lang. Mấy phút trôi qua, tôi khẽ kéo vạt áo của cô thì thầm. Rồi sao nữa cô? Cô Hải Miên cúi xuống nhìn tôi rất nhanh, rồi ngẩng lên buồn bã. Thầy Hoàng đã bị treo bằng, sau đó phải chuyển nghề. Cả lớp bật lên những tiếng lào xào, vô lý, tội nghiệp, oan quá. Một thoáng thâm trầm lướt trên nét mặt cô giáo kể tiếp. Cả lớp đều rất thương thầy, nhưng hồi đó chúng tôi không thể làm gì để giúp thầy. Hôm chia tay, trong khi nhiều đứa con gái rớt nước mắt, thì thầy Hoàng vẫn cười và nhắc đi nhắc lại, kem đừng buồn, thầy tin rằng đến một lúc nào đó phương pháp của thầy sẽ được chấp nhận. Một năm sau, hơn nửa lớp, trong đó có tôi, quyết định thi vào Đại học Sư phạm Văn. Luận văn tốt nghiệp đại học của chúng tôi đều xoay quanh chủ đề cải tiến phương pháp dạy và học môn văn, dạy và học văn theo phương pháp seminar v.v. Lời tiên đoán của thầy Hoàng đã được khẳng định, tất cả các luận văn đều đạt điểm tối đa, được đưa vào áp dụng thử tại một số trường điểm, được các chuyên gia đánh giá cao. Nhưng cơ sở đó, chúng tôi tìm một cách minh oan cho thầy Hoàng. Lại nhao nhao lên những câu hỏi, Kết quả thế nào ạ? Tốt đẹp chứ? Thầy Hoàng đã trở lại nghề chứ cô? Lúc này, trên cặp môi tuyệt đẹp của cô Hải Miên nở ra một nụ cười tươi rói, khiến gương mặt cô bừng sáng. Rất tốt đẹp nữa là khác, thầy Hoàng không những được trở lại nghề cũ mà còn được đề bạt làm trưởng bộ môn văn của một trường chuyên trong thành phố. Phương pháp dạy văn của thầy Hoàng đã được chính thức áp dụng tại các trường phổ thông. Tiếng hoan hô nổi lên rần rần. Khi trật tự được vãn hồi, cô đưa mắt nhìn cả lớp, đôi mắt xanh trong vắt lại nhăn nheo tinh nghịch. Và tôi hy vọng với sự ủng hộ của các bạn, môn văn sẽ không bị xem là chán ngắt. Các bạn có đồng ý giúp tôi không? Tất cả 51 cái miệng cùng tròn vo. Dạ có, nhất định rồi thưa cô. Hình như tiếng hải quậy to nhất. Tự nhiên tôi cảm thấy hắn cũng đâu có đến nỗi đáng ghét như mọi khi.